18i.net giới thiệu câu chuyện lan man vớ vẩn. Tôi quen chị tình cờ trong một đám cưới người quen. Người đàn bà có dáng kẻ cả, tuy tuổi tác cỡ tôi. Chồng chị là một gã đàn ông nhỏ con so với vợ đang đứng sớ dớ một góc phòng, tay cầm ly rượu ngó vơ vẩn. Như bao nhiêu đàn ông khác, tôi thích đàn bà đẹp. Chị không đẹp nhưng nhìn khiêu gợi quyến rũ. Đàn bà có duyên ngầm như loài hoa có hương, làm lũ đàn ông đến như bướm mong. Chị cũng vậy, dù đi với chồng nhưng vẫn có nhiều người bu chung quanh. Sau một thời gian trở thành thân quen, tôi biết chị có một đời chồng trước. Người chồng bây giờ là nhân viên kế toán của một hãng buôn, hiền nhưng thể chất yếu đuối, hơi có tánh keo kiệt nhưng sợ vợ. Ngược lại chị cởi mở và phóng khoáng. Chị tên Nga, chị đã tâm sự với tôi khá nhiều. Vì tôi là người khá thân thiện, sở dĩ chị lấy ông chồng kể trên vì ông có tiền và chiều chuộng chị. Nhưng trên giường thì khả năng bú lồn thì ông ta làm tình khá kém. Theo lời chị kể chuyện làm tình rất tự nhiên như người ăn kẹo bánh nên người đối diện cũng rất thoải mái. Chị nói về ngày xưa lúc còn con gái, nhiều đêm chị rình mò coi ông dượng đụ mẹ của chị vì tiếng rên của người mẹ quá lớn. Qua khe hở chị thấy mẹ chị giật người từng cơn như điên. Dưới cái lưỡi của gã đàn ông liếm láp ngay giữa háng, cho đến một buổi trưa nọ, nhà vắng, đang nằm xem tiểu thuyết, ông dượng bất chợt xuất hiện, chụp tay vào hạ bộ chị bóc lia lịa. Chị giật thót người phản đối yếu ớt. Khi ông tuột quần, thế rồi chị bị đánh mất cái trinh tiết con gái. Từ đó chị nghiện được bú lồn. Có nhiều đêm chị phải bịt tai vì tiếng rên của mẹ trong ghen tức. Nhưng vài tiếng sau lão dượng đã nằm dưới háng chị. Thời gian trôi, chị nhanh chóng lấy chồng. Chị còn kể là hôm mà nghe tin ông cha dượng chết thì chị còn khóc hơn cả lúc mà chồng trước của chị qua đời. Thế rồi bẵng đi một thời gian tôi nghe tin chị ly dị với người chồng lúc gặp ở đám cưới. Chị gọi tôi và nói có những bất đồng không thể hàn gắn được. Tôi đến nhà chị vào cuối tuần, chúng tôi đi xem phim, đi nhà hàng và tối chúng tôi lên bar. Khi về nhà giữa khuya chúng tôi lại mở nhạc nhảy tiếp. Chị đề nghị khỏa thân, tôi làm sao từ chối đề nghị béo bở đó. Thân hình chị thật đẹp, rắn chắc đầy sự sống, những lồi lõm màu mỡ phì nhiêu. Tôi ôm chị cùng nhảy làm con cu tôi cương cứng. Rồi thì chuyện cũng phải đến. Chúng tôi bú nhau ra nước tràn trề. Chúng tôi quần nhau cho đến gần sáng. Vào lúc ăn trưa chị nói lâu lắm rồi chị mới sướng được như thế. Kể từ lúc xa ông dượng, chị chân thành trong lời nói, không màu mè che đậy. Tôi cũng nói với chị chưa bao giờ tôi say mê bú lồn như vậy. Chị nói tôi về tính ích kỷ của bọn đàn ông, thường đem trinh tiết người đàn bà như một cái cớ để hành hạ đàn bà suốt đời. Nếu ngày về nhà chồng không trinh trắng, tôi nói chuyện xưa hơn quả đất. Chỉ còn có loại đàn ông óc heo mới để tâm đến chuyện trinh tiết mà thôi. Tôi không quan tâm chuyện đó. Chị nói muốn làm chủ người đàn bà phải làm chủ được thân xác bà ta. Tôi cười, vậy tôi đã được chị chấm bao nhiêu điểm? Chị cười không trả lời. Tôi tiếp, đời sống đâu có nợ chúng ta mắc nợ đời sống mà thôi. Hãy sống từng giây ngon lành và thưởng thức từng phút sung sướng khi ta được thở. Chị quẩy mông đít đứng lên đi pha thêm cà phê. Tôi nhìn theo đôi mông tròn căng sau lớp vải mỏng. Chị nheo mắt nhìn lại nói cả đêm chưa đã hay sao? Tôi phì cười, thế nào là đã với thân thể như vậy? Tôi đứng lên, lại đằng sau kéo vạt áo mỏng lên sờ vào cái mờ u căng cứng. Chị cười nói coi chừng đổ cà phê, chúng tôi lại dở trò bù mớm. Âm hộ chị ngập dương vật tôi chật cứng. Chúng tôi vừa hôn vừa đứng làm tình. Bên ngoài mọi vật đã sáng rõ. Vừa nắc tôi vừa nhìn thấy những bóng người qua lại trước đường. Chị ôm tôi hổn hển nói sướng quá, giờ đây tôi ngồi và vân vê những hồi tưởng quá khứ thấy đáng yêu chi lạ. Những hình tượng như mới hôm qua, với bóng dáng đẩy đà da thịt mát rượi, bầu vú cứng và cái âm hộ chắc nịch nở nang.